Hỏi: Thế nào gọi là vọng ngữ? Đáp: Biết mà nói là không biết, nghe mà nói là không nghe, đều gọi là vọng ngữ. Người vọng ngữ trước tự dối mình, sau dối người. Lấy không làm có, lấy có làm không, điên đảo, chẳng có thiền tâm, chẳng chút tàm quý, tự đóng kín cửa thiền, tự bích đường dẫn đến niết bàn. Trái lại, thật ngữ được nhiều lợi ích. Hết thảy người xuất gia và tại gia đều nhờ nơi thật ngữ mà vun trồng được thêm công đức. Người thật ngữ được tâm đoan chánh, tránh được các khổ nạn. Hỏi: Do nhân duyên gì mà sanh vọng ngữ? Đáp: Người ngu khi gặp các ách nạn thường nói dối để mong được thoát nạn, mà chẳng biết rằng nói dối khiến đời này bị khổ, đời sau cũng khổ. Người tu hành không bị tham sân chi phối, nên không nói dối để mong cầu chạy tội. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: Cư Gia Ly là đệ tử của Bồ Đề Đạt Đa, thường hay nói xấu các ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên.
Sau mùa an cư kiết hạ, hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi dạo chơi các nước. Gặp trời mưa lớn, hai ngài phải xin tạm trú nhà một người thợ làm đồ gốm qua một đêm. Trong lò gốm có một người con gái đang ngủ trong tối mà hai vị đều chẳng hay biết. Trong đêm, người con gái bị bất tỉnh nên sáng hôm sau phải ra giếng giặt rửa thật sớm. Cư Gia Ly thấy vậy đến gặp người con gái và hỏi: Khi đêm cô ngủ ở đâu? Người con gái trả lời: Tôi ngủ trong lò gốm. Vừa lúc ấy, hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng vừa đi ra. Cư Gia Ly thấy hai vị từ lò gốm đi ra, nghĩ hai vị đã phạm tà hành. Rồi Cư Gia Ly liền trở về tịnh xá Kỳ Hoàng, phao tin đồn xấu về hai vị. Phạm Thiên Dương nghe như vậy liền đến hầu Phật thưa rằng: Vô lượng pháp môn khắp bốn phương, chớ nên thấy tướng liền chấp tướng. Vô lượng pháp môn khắp bốn phương, người ngu mê ám sao rõ được. Lúc bấy giờ Cư Gia Ly đến bạch Phật sự việc như trên. Phật dạy: Này Cư Gia Ly, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tâm đã thanh tịnh nhung nhuyễn, người chớ bán bổ mà rước khổ vào thân. Phật đã truyền dạy đến ba phen mà Cư Gia Ly vẫn chẳng nghe theo. Bởi vậy nên khi vừa về đến nhà, Cư Gia Ly bị mục nhọt lở loét khắp cả thân mình, rên la thảm thiết, rồi ít lâu sau đã chết, đọa vào địa ngục. Phật thuyết kệ rằng: Người sanh ra ở đời, nếu dùng các lời ác như ngậm búa trong miệng, tự chém lấy thân mình, đáng chê mà lại khen, đáng khen mà lại chê, miệng nói những lời ác, trọn đời chẳng an vui. Nghiệp ác từ miệng sanh sẽ đọa vào địa ngục, thọ vô lượng khổ đau, sanh ở cõi diêm phù, thân ba sáu vật dân, trải qua bao nhiêu kiếp trong cảnh khổ triền miên. Nếu còn theo tà kiến, quỷ bán lời thánh hiền, sẽ thọ quả báo độc, tự quỷ lấy thân mình. 36 vật dơ là 36 món dơ bẩn nơi thân. Hỏi: Vọng ngữ vẫn sanh ra bao nhiêu tội? Đáp: Vọng ngữ vẫn sanh ra 10 tội, đó là miệng hôi, bị thiện thần lánh xa, dù có nói thật cũng chẳng ai tin, bị người trí không cho tham dự các buổi họp bàn, thường bị người chê cười, bị người khinh khi không kính nể, thường gặp oán sầu, thường gây duyên đấu tranh, sau khi chết sẽ đọa địa ngục, thường bị người phỉ báng không tin cậy. Hỏi: Có bao nhiêu loại rượu? Đáp: Có 3 loại rượu, đó là loại rượu từ ngũ cốc làm ra, loại rượu từ trái cây làm ra, loại rượu từ rễ cây lá cây, vỏ cây, thân cây làm ra.
Hỏi: uống rượu vào khiến thân thể được ấm áp, chống được cảm lạnh, khiến người được hoan hỷ, khoan khoái. Như vậy vì sao lại cấm rượu?
Đáp: rượu lợi ích ít mà độc hại nhiều, do vậy chẳng nên uống. Như lời Phật dạy ông Ưu Bà Tắc Nan Đề Ca, thì rượu gây ra 35 tội, đó là tài vật bị hao mòn, ban nhiều bệnh tật, thích cãi cọ, tiếng xấu đồn xa, không biết xấu hổ, trí huệ bị mê ám, vật đã được cũng đánh mất, khi say rất sầu muộn, việc kính cũng nói với người, sự nghiệp không thành, thần lực bị hao mòn, thần sắc bị hoại dần, không kính cha, không kính mẹ, không kính sa môn, không kính bà la môn, không kính bậc tôn trưởng, không kính Phật, không kính pháp, không kính tăng, làm bạn với người ác, xa dần người thiện, không tự kiểm soát hành động, không giữ được sáu căn, buông lung phóng dật, thường phá giới, chẳng ai muốn thấy, người hiền thiện lánh xa, hành các pháp bất thiện, xa các pháp thiện, người trí không tin dùng, xa lìa niết bàn, gieo nhân duyên cuồng si, chết sẽ đọa địa ngục, dù tái sanh được làm người, cũng làm người cuồng si, các căn ám độn. Như bài kệ thuyết: thân bẩn thỉu ghê tởm, tâm trí động và loạn, không tàm cũng không quý, thất niệm lại sân si, không đáng sân mà sân, không đáng cười mà cười, không đáng khóc mà khóc, không nên đánh cũng đánh, không nên nói cũng nói, như người cuồng không khác, mất hết thiện công đức, làm buồn phiền dòng họ. Tuy gọi là uống rượu mà là uống thuốc độc, nên người biết tàm quý, tự chế không uống rượu. C lớn, trì giới. Phật dạy: người cư sĩ tại gia nên thọ trì năm giới. Nếu không thọ đủ cả năm giới thì cũng nên thọ từng phần, cho đến khi đầy đủ cả năm giới.
Ngoài ra, nếu ly dục, không dâm với vợ hay với chồng thì được đầy đủ hành thanh tịnh Ưu Bà Tắc, thanh tịnh Ưu Bà Di. Như bài kệ thuyết: không sát, đạo, tà dâm, không vọng ngữ, uống rượu, lại thường tu chánh mạng, tinh tấn không giải đãi. Người tu được như vậy, hai đời trừ ưu khổ, giới phước hằng tùy tâm, được sanh làm trời, người, đủ sáu thời đèn hoa, như muôn đèn thắp sáng, như hoa văn khắp nơi, thiên phước tự nhiên sanh, như một ngày trên trời, đầy hoa mạn đà la, đỏ thắm như sao đẹp, xen nhau đua sắc đẹp, qua trời vô số kể, với muôn ngàn màu sắc, sáng chói như mặt trời, nhẹ nhàng và trơn mịn, như mây trời giăng bủa, từ trên cao rơi xuống, bao loại áo thượng diệu, ngọc minh châu đeo tay, cùng châu báu đeo tay, lóe sáng đủ các màu, do từ thiên phước báo, tất cả đều tùy tâm, kim hoa cẩn lưu ly, nhụy hoa bằng kim cương, nhu nhuyến hương thơm ngát, từ hồ báo vọng ra, tiếng đàn không hầu cầm, dây bảy báo xen tạp, tạo đủ diệu âm thanh, cũng do thiên phước báo, tâm quan hỷ vào chơi. Giữa hàng ba dư chất, cây lớn đẹp cõi trời, chẳng còn ai sánh kịp. Trì giới là ruộng phước, gieo trồng thiên phước báo, hưởng cam lộ thiên giới, đầy đủ không đói khát, hưởng thiên phước vô ngại, không có nạn mang thai, luôn vui vẻ chơi đùa, không có đại tiểu tiện, thường nhiếp tâm trì giới, được sanh tự tại địa, không bị các hoạn nạn, thân tâm thường an lạc, tự tại như chư thiên,
ưu khổ chẳng còn sanh. Muốn gì đều như nguyện, từ thân chiếu quang minh. Như vậy các thứ sanh do bố thí trì giới, ai muốn hưởng quả này phải siêng năng tu tập. Không hầu cầm là một loại đàn có 23 dây. Ba dư chất là một loại cây lớn có hoa thơm và đẹp ở trên cõi trời. Hỏi: vì sao nói về Thi La Ba La Mật mà Phật lại tán thán về phước báo ở cõi trời? Đáp: Phật dạy có ba hạnh được hưởng quả báo lớn, đó là bố thí và trì giới được sanh lên cõi trời, tu định được giải thoát, từ bi và trí huệ hòa hợp được ba thừa đạo. Nay Phật tán thán phước báo ở cõi trời nhằm tán thán bố thí. Từ đó nếu tinh thần trì giới phát đại thệ nguyện thì sẽ vào được Phật đạo. Như vậy là bố thí dẫn sanh Thi La Ba La Mật. Người đời nghe nói đến cõi trời sung sướng, đầy khoái lạc, muốn được sanh lên cõi trời, do vậy mà phát tâm trì giới. Rồi lại nghe nói cõi trời cũng chịu luật vô thường, hết phước báo cũng sẽ bị sa đọa. Lại nghe nói Phật đạo có vô lượng công đức, do vậy mà khởi tâm từ bi, vào được Phật đạo. Như vậy là bố thí dẫn sanh Thi La Ba La Mật. Hỏi: hàng bạch y cư sĩ chỉ cần thọ năm giới hay còn thọ giới nào nữa? Đáp: nếu có một ngày thọ giới xuất gia, hoặc nếu mỗi tháng có 6 ngày ăn chay thì được vô lượng phước đức. Hỏi: thế nào gọi là một ngày thọ giới xuất gia? Đáp: là đến chùa xin thọ bát quan trai, xuất gia trong một ngày và một đêm. Nếu trì trai giới như vậy thì đời đời không bị đọa vào đường ác, lại thọ được các phước báo trời người. Ngoài ra, do thệ nguyện tiêu trừ các phiền não mà thành tựu được Phật đạo, người cư sĩ tại gia dù thọ năm giới, dù thọ giới bát quan trai, đều phải thành tín tác bạch rõ ràng 3 phen trước Tam Bảo. Giới bát quan trai gồm 8 giới. Ngoài 5 giới đã nói trước, còn có thêm 3 giới nữa là: không ướp nước hoa, thoa phấn, đeo đồ trang sức, không nằm giường cao, xem hát sướng, không ăn sai giờ. Hỏi: vì sao thọ 6 ngày chay mỗi tháng được phước đức lớn? Đáp: vì vào 6 ngày ấy, các ác quỷ thường phá hoại nhân gian. Người thọ trai tu phước xa lánh được các ác quỷ. Nếu vào các ngày trai mà không ăn sau giờ ngọ thì công đức ấy sẽ dẫn đến niết bàn. Trong kinh Tứ Thiên Vương, Phật dạy rằng: vào 6 ngày trai, đích thân Tứ Thiên Vương đi xem xét chúng sanh trì giới, hiếu thảo với cha mẹ. Nếu người có trì giới, có bố thí, hiếu thuận với cha mẹ là tăng ích chư thiên, là giảm tổn Atula, nên chư thiên rất hoan hỷ. Như bài kệ thuyết: tháng thọ 6 ngày trai, hành trì thanh tịnh giới, người ấy khi mạng chung hưởng phước sanh cõi trời. Tháng thọ 6 ngày trai, quả ác không não hại, thọ trai và trì giới khiến quả ác lánh xa. Hỏi: vì sao vào 6 ngày trai ác quỷ lại thường quấy nhiễu nhân gian? Đáp: trong kinh Thiên Địa Bổn Khởi có nói rằng, vào thời kỳ tối sơ, khi thế giới vừa mới được thành lập, có các quỷ thần tu khổ hạnh. Vào 6 ngày ấy thường cắt thịt lấy huyết bỏ vào lửa, nên các ác quỷ ác thần vào 6 ngày ấy có thế lực rất hùng mạnh. Hỏi: vì sao có thuyết nói Phạm Thiên là cha của hàng quỷ thần? Vì sao trong 6 ngày ấy các quỷ thần lại cắt thịt lấy huyết bỏ vào lửa? Đáp: vì thần Ma Hê Thủ La rất có thế lực. Trong một tháng có phân công các vị thần làm chủ trì vào các ngày 14 và 23, 15 và 18. 30 và mồng 1. Thần Mahe Thủ La mỗi tháng cũng tuần tự chủ trì vào 2 trong số 6 ngày ấy. Như vậy, trong 6 ngày nói trên đây, thế lực quỷ thần mạnh nhất vào 2 ngày có thần Mahe Thủ La. Vì các quỷ thần tu khổ hạnh với hy vọng được sanh lên cõi trời nên nhận Phạm Thiên Dương làm cha. Phải nên biết rằng trong Phật Pháp chẳng có phân chia ngày tốt, ngày xấu. Thế nhưng vì các ác sự gây ra bởi các quỷ thần tu khổ hạnh, bà Phật khuyên trì trai trong 6 ngày ấy để tránh tai ách. Hỏi: thọ trì ngũ giới tức năm giới và bát quan trai giới tức tám giới có gì khác nhau không? Đáp: thọ ngũ giới phải thường trì, còn thọ bát quan trai giới thì chỉ giữ giới một ngày và một đêm mà thôi. Đây là hai trường hợp giữ giới của Bà Tắc và Ưu Bà Di. Trì giới tại gia được phân thành 3 bậc: thượng, trung và hạ. Người trì giới bậc thượng chỉ cầu niết bàn, cầu ly khổ, cầu thường lạc vô vi. Do ly dục mà được giải thoát, cho nên nói trì giới là thiền pháp đem lại sự an ổn mà cũng là cửa ban đầu dẫn đến niết bàn. Hỏi: vì sao nói trì giới nhiếp về 8 thánh đạo? Vì sao gọi người xuất gia trì giới là sa môn? Đáp: thánh đạo đầu tiên trong 8 thánh đạo là chánh kiến. Người trì giới trước tiên phải tu chánh kiến, rồi thứ lớp tu các thánh đạo kia. Người xuất gia trì giới được gọi là sa môn vì nguyện trọn đời thương xót chúng sanh, cầu Phật đạo, cầu biết rõ thật tướng của các pháp. Do vậy bà không sợ các đường ác, cũng không tham đắm dục lạc. Sa môn phải là người xuất gia trì giới bậc thượng. Có 5 chúng xuất gia, đó là chúng tỷ kheo, chúng tỷ kheo ni, chúng sa di, chúng sa di ni, chúng thức xoa mana. Hỏi: tu tại gia cũng được Bồ Tát đạo, được niết bàn, như vậy cần gì phải xuất gia? Đáp: tuy tu tại gia cũng được như vậy, nhưng có rất nhiều sự ràng buộc, khó hơn tu xuất gia rất nhiều. Vì sao? Người tu tại gia bận bịu gia đình, lo công danh sự nghiệp nên rất khó chuyên tâm hành đạo. Còn người xuất gia đã ly dục, đã cắt đứt sự ràng buộc với việc đời, rảnh rang, rất dễ được nhất tâm, lại không phải tư lự nên rất dễ hành xả. Như bài kệ thuyết: an nhàn chốn núi rừng, lặng lẽ diệt điều ác, chẳng cầu vui cõi trời, đạm bạc được nhất tâm, mãi chạy theo lợi dưỡng, giàu sang nhiều của cải, quy quyền cùng danh vọng, tâm động chẳng được an, y bát đi khất thực, tâm nhất như bình thản, tự dùng mắt trí huệ quán rõ thật tướng pháp, nơi hết thảy pháp môn tâm bình đẳng nhất quán, giới định huệ đầy đủ, ba cõi chẳng ai bằng. Vậy nên hàng xuất gia dễ hành đạo kỳ giới, dù luật nghi vô lượng vẫn hành trì đầy đủ. Bởi nhân duyên vậy nên người bạch y cư sĩ đến thọ giới với người xuất gia. Trong Phật Pháp, xuất gia là việc khó làm bậc nhất. Khi ông Phạm Chí Khư Đề hỏi Ngài Xá Lợi Phất: trong Phật Pháp việc gì khó làm hơn hết? Ngài Xá Lợi Phất đã trả lời rằng: xuất gia là việc khó làm giàu bậc nhất. Hỏi: vì sao nói xuất gia là việc khó làm hơn hết? Đáp: tu các thiện pháp là khó, nên phải xuất gia mới được thuần thiện. Lại nữa, các ma dương đều sợ hãi các người xuất gia, đều nghĩ rằng những người xuất gia rồi đây sẽ đoạn hết các kiết sử, sẽ được niết bàn, sẽ vào trong tam bảo. Lại nữa, trong Phật Pháp, người xuất gia nếu phá giới sẽ bị đọa, nhưng khi đã thọ tội rồi cũng sẽ được giải thoát. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: có một vị tỷ kheo ni được 6 thần thông, vào nhà các nhà quyền quý tán thán pháp xuất gia, nói rằng: chị em nên xuất gia theo Phật. Các phụ nữ nói: chúng tôi còn trẻ đẹp thì giới rất khó, nên chúng tôi sợ mang tội phá giới. Vị tỷ kheo ni đáp: đã phát tâm xuất gia rồi thì dù có phá giới cũng vẫn còn hơn người không xuất gia. Vì sao? Vì nếu có phải đọa địa ngục thì khi thọ hết tội rồi cũng trở lại xuất gia. Tôi có túc mạng thông, biết rõ vào một kiếp trước tôi làm người kỹ nữ. Có một hôm tôi mặc y của tỷ kheo ni để đùa chơi. Thế mà vào thời Đức Phật Ca Diếp, tôi lại xuất gia thọ giới tỷ kheo ni. Vì tự cho mình đoan chánh nên tôi sanh kiêu mạn, do phá giới mà tôi phải đọa địa ngục. Đời nay tôi lại gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được xuất gia, chứng sáu thần thông, đắc quả vị A La Hán. Bởi vậy nên biết rằng người xuất gia tuy phá giới bị đọa, nhưng lần nguyện thọ giới xuất gia đó về sau cũng có thể làm duyên khởi cho sự thành tựu đạo quả. Nếu tôi là người ác, để rồi lại đọa địa ngục nữa, chẳng được gì hết. Mẫu chuyện trên đây cho thấy rằng người đã thọ giới xuất gia rồi, nếu vì phá giới bị đọa thì nhờ nhân duyên đã có thọ giới nên về sau cũng có thể thành đạo quả. Trong kinh cũng có chép mẫu chuyện nữa như sau: khi Phật ở tỉnh Xá Kỳ Hoàng, có một người Bà La Môn say rượu đến xin cạo đầu thọ giới xuất gia. Phật bảo ngài A Nan cạo đầu khoác y cho người ấy. Khi tỉnh rượu, người Bà La Môn ấy liền bỏ chạy mất dạng. Có một tỷ kheo hỏi: bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn lại cho một người say rượu thọ giới xuất gia? Phật dạy: người này trong vô lượng kiếp không gặp duyên xuất gia, nay nhờ say rượu mà phát tâm xin xuất gia. Nhờ nhân duyên này mà về sau sẽ xuất gia và được thành đạo. Như vậy có rất nhiều nhân duyên cho thấy xuất gia được vô lượng công đức. Hàng bạch y cư sĩ dù có thọ năm giới cũng không bằng được người xuất gia. Như trước đây đã nói, có năm chúng xuất gia là tỷ kheo, tỷ kheo ni, sa di, sa di ni và thích xoa mana. Người bạch y cư sĩ muốn xuất gia phải cầu một vị hòa thượng và một vị a xà lê quyền giới, xem vị hòa thượng như cha, vị a xà lê như mẹ. Bạch y xuất gia phải rời bỏ cha mẹ thân thích, cầu xuất gia cạo bỏ râu tóc, đắp cà sa, xin thọ giới pháp. Nếu xin thọ các giới sa di và sa di ni thì phải được một vị hòa thượng và một vị a xà lê truyền mười giới. Còn nếu xin thọ thích xoa mana thì phải được một vị tỷ kheo ni làm hòa thượng truyền giới pháp. Thích xoa mana phải tập 296 hành pháp của tỷ kheo ni và giữ 6 pháp tịnh tâm, 2 năm tịnh thân mới được thọ đại giới. Hỏi: sa di chỉ thọ 10 giới, vì sao thích xoa mana lại phải thọ thêm 6 pháp tịnh tâm nữa? Đáp: khi Phật còn tại thế, có bà vợ một ông trưởng giả, vì không biết mình đang thọ thai, đã xin xuất gia và thọ đại giới cụ túc. Ít lâu sau bà sanh con, khiến các cư sĩ chỉ trích bàn tán. Các vị tỷ kheo ni nhân đó đã bạch Phật sự việc, Phật mới chế ra giới thích xoa mana. Khi người nữ xin xuất gia phải thọ giới thích xoa mana, giữ 6 pháp tịnh tâm, 2 năm tịnh thân, rồi mới được thọ đại giới tỷ kheo ni. Trong thời gian 2 năm, vị thích xoa mana có thể chấp tác làm thị giả cho một vị tỷ kheo ni. Nếu có phạm lỗi lầm thì cũng ít bị người đời chỉ trích, ít làm hại đến Phật pháp. Có hai hạng người nữ thọ giới thích xoa mana, đó là đồng nữ thọ sa di ni đủ 18 tuổi chưa thọ giới cụ túc thì thọ thích xoa mana, học giới và tu tập cho đến 20 tuổi mới được thọ giới cụ túc. Người nữ đã có chồng nhưng không còn ăn ở với chồng, hoặc chồng đã chết, xin xuất gia. thì sau khi thọ thân giới rồi cũng thọ thức Swamana, đủ 2 năm học giới và tu tập mới được thọ giới cụ túc. Như vậy, vị thức Swamana phải theo vị tỷ kheo ni để học giới và học pháp. Hỏi: giới tỷ kheo và giới tỷ kheo ni gồm có bao nhiêu giới? Đáp: giới tỷ kheo tăng lược nói có 250 giới, rồng có 8.000 giới. Giới tỷ kheo ni lược nói có 500 giới, rồng có 8.000 giới. Mỗi tỷ kheo tăng cũng như tỷ kheo ni phải có đủ 3 y và 1 bình bát. Giới đàn truyền giới tỷ kheo có 3 vị sư chủ trì, tam sư, gồm 1 vị hòa thượng, 1 vị giáo thọ và 1 vị yết ma. 7 vị tỷ kheo làm chứng sự truyền giới, thích chứng. Riêng đối với tỷ kheo ni phải có đủ cả 2 bộ chúng tăng và ni. Như vậy, tỷ kheo khi thọ giới phải đủ 3 phen làm pháp yết ma xong mới được vô lượng luật nghi, nên gọi là Thi La Ba La Mật. Hết quyển 13.